Thực tế hiện tại, trước khi nghe bài giảng này, có các câu hỏi đưa lên. Vì đã đưa lên rồi cho nên là xin trả lời một chút. Thời gian có ít cho nên không trả lời cụ thể mà chỉ trả lời kiểu vấn đáp trực tiếp thôi. Một Phật tử hỏi: A Di Đà Phật, kính con bạch thầy, bố thí cho con hỏi. Năm 2012 bố con mất chưa được 100 ngày thì cháu nội của bố con mất do bị tai nạn giao thông. Năm 2016 anh trai con mất đúng một năm sau. Cùng ngày cùng tháng em trai của anh con cũng mất, hai anh em cùng dỗ một ngày. Nhà con đi xem thầy bói bảo bị trùng nặng, nhưng có người tin và người chưa tin. Kính bạch thầy bố thí giảng cho gia đình con và tất cả mọi người ở đây cùng hiểu biết thêm ạ. Và đều có niềm tin, con thành kính tri ân thầy. Cái này thì theo như các cụ chúng ta ngày xưa nói thì trong vòng 3 năm, trong một cái chi họ mà có hai người mất trở lên thì đó chính là trùng tang. Đấy là chính là trùng tang. Ở đây là gì? Nhà Phật thì không có nói đến trùng tang nhé. Nhưng đây là gì? Đây gọi là cái tín ngưỡng dân gian chúng ta. Các cụ đã đúc kết gì? Hàng mấy nghìn năm nay cũng có. Đấy. Nhà Phật thì sắc sắc không không tắc, sắc tức thì không không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Thì tất cả có cái gì đâu. Nhưng mà ở thế gian, cái cộng nghiệp của thế gian nó gì? Nó cùng chung như vậy, cho nên mới xảy ra cái chuyện như thế. Vì sao mà có cái chuyện trùng tăng trùng phục ấy? Nếu lấy giáo lý nhân quả của đạo Phật ra mà giải thích, đó chính là gì? Cái nhân lành trong cái chi họ, dòng họ, gia đình chúng ta đã gieo trồng nhiều đời, nhiều kiếp, bây giờ cùng được sinh vào với nhau trong một chi họ, trong một gia đình, trong một dòng tộc. Nhưng bây giờ cái phúc báo nó thì nó giảm dần và nó vơi dần đi, bây giờ nó mới sinh ra cái chuyện gì mọi người đi cùng gì một loạt như thế. Có trường hợp một năm có nhà đến 2-3 người mất đó. Cái trường hợp đó gì ở ngoài đời, nhà nho với nhà lão ngày xưa họ gọi là trùng tang, có cái cách xem trùng tang riêng của họ. Thì Phật giáo thì vốn không có cái cách xem ấy, nhưng mà chúng ta biết Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Quốc vân vân, nó một thời có cái gì? Có cái sự gọi là tam giáo đồng nguyên, tức là nho lão và Phật giáo đó, nho giáo lão giáo Phật giáo đó, tức là đồng một cái nguồn gốc thiện với nhau. Thì tạm thời thời đó chúng ta thì cũng đồng ý như vậy, đấy tạm thời thôi, chứ còn thì trong cái sự thấp cao thì tất nhiên các tôn giáo nó có sự tách biệt giáo lý riêng của họ. Nhưng mà đây chúng tôi nói những cái về nhân quả, về đạo đức thì các tôn giáo, trong ba tôn giáo như nho lão Phật cũng đều dạy con người ta bỏ ác làm lành, lãnh hình thiện. Cho nên cái quy luật nhân quả thì nó gì? Nó thông suốt cả 10 phương thế giới, không có riêng một tôn giáo nào. Vì vậy mà cái chuyện trùng tăng trùng phục này, qua những kinh nghiệm tu tập của chúng tôi thấy gì? Cũng có. Nếu mà cả một chi họ hoặc một gia đình đó trùng tăng trùng phục đến thì 1-2-3 năm, 5-7 người chết, thậm chí nhiều người chết hơn mà vẫn chưa dừng lại, thậm chí đi cúng đi bái đàn tràng rồi cũng mất bao nhiêu tiền không khỏi. Nhưng mà đại đa số các chi họ dòng họ đó nhất tâm theo cái pháp hội Trung Phong, ba pháp hội nhất tâm thì 4-5 năm nay đều dứt được, đại đa số đều dứt được. Vì sao? Cái thứ nhất nói về nhân quả là gì? Mình theo pháp hội Trung Phong này tức là mình tu tập đại phúc đức, gieo trồng đại duyên lành, đại nhân duyên, tu tập đại công đức, đem hồi hướng cho người đã khuất, cầu siêu cho họ, họ sớm được siêu thoát. Người trong kinh Địa Tạng nói gì? Trong 7 phần công đức thì người sống được gì? Được 6, và người mất được gì? Được 1. Cho nên người mất được 1 họ được siêu, mình được 6, thì chẳng có lẽ nào mình gì không tăng trưởng công đức cho cả dòng họ, cho cả gia đình nhà mình. Cho nên vượt thoát được cái đó. Cái này chúng tôi thì gặp rất nhiều ở trong gì? Trong cái cuộc sống đời thường tu tập này. đã hướng dẫn cho rất nhiều gia đình dòng họ tổ chức đi theo gì cái pháp hội Trung Phong 3 lần, cả cái chi họ nhất tâm làm lễ. Tất nhiên tôi không nói cái chuyện mà trường hợp mà các cụ 80 tuổi các cụ ra đi thì không nói, nhưng mà những người đang trẻ đang khỏe, thậm chí sáng đi vừa đi ra khỏi nhà được 30 phút thì tiếng đồng hồ sau gọi điện về mà tai nạn là chết mất rồi, vân vân. Đấy gọi là chết bất đắc kỳ tử, đó đều là do gì? Do nghiệp. Đều do nghiệp, phần lớn đều do nghiệp. Phần lớn, tôi nói là phần lớn đều do nghiệp. Cho nên nay chúng ta gì? Tu tập hồi hướng siêu độ cho gia tiên và những người đã khuất. Chúng ta thì người đã sống thì có 6 phần công đức. Như vậy vừa đem hồi hướng trả nợ, vừa sinh trưởng công đức. Đáng lẽ ra chúng ta thì năm ngoái có một trường hợp, có Phật tử ở dưới Hà Đông ấy, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Hôm đó Phật tử là có một cái linh tính gì đó đi với bạn, có một cái linh tính gì đó bạn rủ từ chiều hôm trước rồi nhất nhận lời đi rồi, nhưng mà tối hôm đó có một cái linh tính gì đó hôm sau dường như là bị tai nạn thì phải. Cứ nghe cái cảm nhận đó. Cho nên dậy sáng Phật tử dậy thật sớm tụng hết cả bộ kinh vô bộ kinh Địa Tạng và nhất tâm chỉ niệm danh hiệu của ngài hàng nghìn câu nữa, thế là sang đi với bạn. Đi đến đúng cái đoạn qua cầu Hà Đông thì bạn của mình đi xe đâm tai nạn thật, bạn thì gãy mấy cái xương sườn, còn cụ ấy thì do sợ quá mà ngất thôi, chứ vào chiếu chụp không có gì cả, bác sĩ bảo không có gì cả, nhưng nó sợ quá cho nên là ngất ở tại đấy. Nhưng xong đến một cái đến bệnh viện một tí ra là chiếu chụp không có ảnh hưởng một tí chẳng thế nào, mà trong khi bạn thì gì? Gãy mấy cái xương sườn à. Mà có một cái cảm nhận từ hôm trước. Rồi trên sân Tây cũng thể một Phật tử nói với tôi là ngủ mơ là hôm đi gì? Đi ăn cưới ấy, thì sẽ mơ thấy đúng cái đoạn cái đến cái cầu đó cái anh thanh niên lao vào mình như thế đó, y như thế. Thế là Phật tử cũng nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. 3 ngày sau thì đúng đến cái ngày đó thì bạn rủ mình đi ăn cưới thì hay là đi đâu đó thì bà ấy đi xe máy đến đó. Đi đến đó thì đi đến đó mà cái thấy cái anh chàng đi xe máy kia y trong giấc mơ của mình, đi cái xe máy như thế, mặc cái áo như thế, đội cái mũ như thế, đâm thẳng vào mình. Nhưng nó đâm đấy gần tới nơi một cái theo như trong giấc mơ á, đâm tới nơi là hai cái sình vào nhau là hai người cùng nằm bất tỉnh. Nhưng mà đến đấy một cái thì tự nhiên thấy gì? Anh ấy lên đó một cái tự nhiên anh ấy ngã ra và anh ấy lao xe một mình, còn cụ ấy gì? Trượt được ra bên ngoài và tiếp tục đi được. Không sao cả. Đó, một giấc mơ. Y như thật. Nhưng mà chỉ khác mỗi cái gì? Sau 3 ngày tụng kinh Địa Tạng, đến đó y cái y giấc mơ y như thật đó, đến cái đoạn mà hai người giấc mơ đâm sình vào nhau, hai người cùng ngã xuống. Nhưng mà đến đó anh thanh niên kia tự ngã xe một mình, tự ngoẹo xe ra ngã xe một mình, còn cụ ấy thì lại đi lách được vào trong rệ và không sao cả, chỉ có ngã xuống một tí xong đứng dậy đi tiếp được. Anh kia thì phải gì? Đưa đi viện. Còn bà cụ kia thì bình thường, hôm sau vẫn đi vào chùa tụng kinh bình thường được. Đó. Cho nên cái việc nhân quả, việc tụng kinh niệm Phật có tiêu trừ được nghiệp chướng không? Có. Xét trên mặt bản thể đấy, thiện ác vốn không, nhưng mà xét trên gì? Cái tâm thể của chúng sinh chúng ta đang ở trong bước đường cầu đạo này thì có rất lợi ích. Vậy cái chuyện gì trùng tang trùng phục này, muốn giải quyết nó, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng theo pháp hội Trung Phong này, muốn cả chi họ được bình an thì cả chi họ đều nhất tâm mà làm. Nó có tốn kém tiền đâu các quý vị. Chùa của chúng ta là phục vụ, chùa Khai Nguyên là để phục vụ nhân dân tín đồ Phật tử. Cho nên á, gia đình bị như thế nếu mà đi cúng các chùa khác ít nhất cũng 5-70 triệu, 100 triệu, vài trăm triệu. Nếu mà gặp cái chùa mà thỉnh oan gia trái chủ thì cái trường này nó đọc cho khoảng độ 20-50 cái oan gia trái chủ thì chắc chắn 500 triệu đến 1 tỷ trở lên là có. Nếu mà không có tiền nữa thì về gì? Cả chi họ thay nhau đến đó mà đi làm công quả. Mỗi một ngày á, trị giá 100.000 tiền công và không biết bao nhiêu năm cho giả hết. Còn chúng ta có gì không? 3 ngày lên lễ. Thay nhau lên lễ để tu cho bản thân mình. Chứ có phải tiền nong thì có bắt nộp bao nhiêu tiền đâu. Chỉ cần viết cái lá sớ làm cái bài vị cho các cụ là nhất tâm vào mà lễ là được. Có điều kiện như mỗi một ngày làm lấy 3 mâm cơm chay. Gửi nhà bếp họ làm cho, họ tự mua mà làm cũng càng tốt. Mà gửi nhà bếp làm thì có 200.000 mâm cơm chay thôi. 200.000 mâm cơm chay thì mỗi một ngày thì 3 mâm 600.000 một ngày. 3 ngày 36, 1.800.000, tất nhiên cũng rất là to. Đối với nông dân rất to. Nhưng đối với các Phật tử ở thành phố hay có công ăn việc làm chúng ta, nó chả bỏ một bữa gì, một bữa tiếp khách đâu. Tôi nói thật. Còn nếu mà không có thì ngày một mâm cũng được. Mà không có mà ngày một mâm thì đi đến lễ thành tâm cân hoa quả là xong. Mà không có một cân hoa quả nữa thì chỉ cần đi đến thì viết sớ cứ thế vào mà lễ cũng được. Không sao. Ngôi chùa này là của gì? Của dân. Ngôi chùa này là của thập phương tín thí. Tăng ni chúng tôi ở đây để mượn cảnh để tu tập. Chứ không phải ngôi chùa này là của tôi. Không phải ngôi chùa của đệ tử của tôi. Mà ngôi chùa gì của tất cả nhân dân thập phương tín thí. Do chúng ta đóng góp công đức để xây lên. Cho nên ngôi chùa này thì tôi còn sống ngày nào. Tôi còn chủ trì ngôi chùa này ngày nào. Và bất cứ ngôi chùa nào đứng tên tôi chủ trì, tôi quản lý và điều hành, thì ngôi chùa đó đều là ngôi chùa của dân. Đều là gì? Đều được đem để phục vụ nhân dân. Chứ không phải là xây chùa lên để kinh doanh, để kiếm tiền, để thu lợi, để lấy tiền để cho hòm công, cho vào két, hay là để kiếm tiền để cho vào kho bạc. Các vị nhớ cái điều đó. Cho nên ngôi chùa này chính là ngôi chùa của gì? Của tất cả chúng ta có mặt ngồi đây đấy. Cứ đến khi các vị cần. Nhưng mà đến nhá, nhớ cho tôi là đến chùa là phải thanh tịnh. Đến chùa không được cãi nhau, đánh nhau, chửi nhau, tôi không chấp nhận đâu. Cái đó tôi không chấp nhận, nghiêm khắc không chấp nhận. Đến chùa tu mà cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, làm bậy làm bạ trong chùa thì tôi mời an ninh xã đến để đuổi ra khỏi chùa. Nếu không đi mời an ninh đến đuổi ra khỏi chùa. Đó, nghiêm khắc ở cái chỗ đó. Chứ còn ngôi chùa chính là ngôi chùa của chúng ta. Nhưng phải gì? Có người quản lý để làm cho nó thanh tịnh. Vì chúng tôi là trụ trì phải có trách nhiệm đó. Chứ ở trong chùa mà tạp nham ai cũng có thể đến, ai có thể đi. Làm bậy làm bạ ở trong chùa thì nguy hiểm lắm. Tôi thì không muốn nói tên của một chùa nào đó, nhưng mà tôi biết ở trong miền Nam có một cái ngôi chùa Phật tử đây ra nói cho tôi này. Tại sao thầy ở đây thì thầy kén người thế? Sư phụ con ở trong kia nghiện ngập, ốm đau, tất cả vào chùa sư phụ cho con ở hết. Sư phụ chúng con cho ở hết, lúc nào cũng phải 500 người đến 1.000 người ở trong chùa. Thì tôi bảo á, sư phụ của cô ấy làm được như thế, nhưng tôi không làm được như thế. Thể chế chính trị cùng một quốc gia thật, nhưng mỗi nơi một khác. Quan điểm ở miền Nam á, là chùa của gì? Của sư. Còn miền Bắc á, là chùa của dân, đất vua chùa làng. Cho nên ở miền Bắc chúng tôi á, thì phải theo gì? Theo cái thể chế pháp luật cùng một quốc gia thật, nhưng mà còn theo cái gì, cái lệ làng ở miền Bắc này nữa. Không thể là đem tất cả những kẻ nghiện ngập rồi á, những gì, những người ăn xin ăn mày vào chùa để ở với nhau hổ lốn ở trong chùa để niệm Phật để cầu sinh Tây Phương được. Và tôi nói nếu mà ở ngoài này tôi làm như thế thì cái chùa này chuẩn bị gì, tan rã mất. Và tôi nói kể cả chùa của sư phụ của cô nếu mà không á, cai quản tốt á, thì cũng sẽ đến ngày tan rã. Không xa đâu mà quả thật như vậy. Chúng ta biết nơi cửa Phật là nơi trang nghiêm thanh tịnh, ai cũng có thể vào đó, muốn ra thì ra, muốn vào thì vào á, loạn ngay. Đã có mấy Phật tử tôi vào cái chùa đấy tu tập bảo là gì, ở rất đông. Lúc lên chùa thì mọi người niệm Phật tinh tấn lắm, nhưng mà đi xuống á, hậu trường á, mấy cậu nghiện á, nó còn chích choác cả trong chùa luôn. Tôi biết mà. Ngày xưa ở đây tôi đợt đi lên năm 2012 lên làm pháp hội trên Điện Biên. Có một cái cậu gì, gia đình cũng khá giả nhưng không bảo được nó bị nghiện. Bố mẹ lên gì, nghe tôi giảng pháp và nghe thấy mọi người tu tập hoan hỉ quá, muốn cho nó xuống đây để cải tà quy chính cho nó. Nhưng mà tôi hỏi rằng có nghiện không? Bố mẹ với các Phật tử trên nó bảo không, cháu không nghiện. Nhưng nói dối tôi, nói là nghiện sợ tôi không gì, tôi không nhận cho nó ở chùa. Cho nên bảo cháu nó không nghiện đâu. Nó chỉ có nghịch ngợm rồi cá độ bóng đá rồi cờ bạc rượu chè thôi, không có nghiện, đấy là nghiện ma túy đó. Thế tôi bảo thật không? Cả gia đình với nhóm Phật tử đều bảo thật thầy ạ. Thế là thế thì cho xuống ở xem như thế nào, có cảm hóa được nó không. Nhưng mà tôi nhìn tôi nghi cái thằng này, cho nên tôi về tôi mới bảo mấy cái chú Phật tử với mấy bác ở nhà tôi là để ý cái thằng này cho tôi. Nhưng mấy bác nhà tôi thì không để ý được, nhưng mấy chú thợ biết ngay. Đến chùa mấy hôm mà cái là cứ thích đi ra chợ sân Tây thôi. Thế cứ thích ra mua các thứ, các sư định ra mua cái gì mà cứ tranh là gì, thôi bác cho con đi mua, ông cho con đi mua cho. Thế là đi mua, hóa ra nó ra sân Tây gì, nó không chỉ mua cái đồ cho nhà chùa mà còn đồ mua đồ riêng của nó. Phật, Bồ Tát cũng linh thiêng. Mấy chú thợ gì gọi tôi lại bạch thầy, cái chú đấy không ổn đâu. Vì chú ấy đi mua đinh về một cái gì, chú ấy móc cái tiền thừa ra, con thấy gì, thò cái ống kim ra. Mà một anh thanh niên tự nhiên thò cái ống kim ra là có vấn đề. Thế tôi bảo theo dõi cho tôi. Tôi thì cái đó thì cũng tinh lắm. Báo cáo với các cụ là tôi thì cũng tinh lắm. Cho nên bảo người theo dõi luôn. Tối ngày hôm đấy, cho người theo dõi một cái thì đến khoảng 9 giờ đêm nó vào trong nhà vệ sinh. Cái ngày xưa nhà vệ sinh ngay chỗ gần chỗ ấy đấy, cái nhà vệ sinh mà cũ chúng ta bỏ rồi đấy. Thấy nó đi vào đó khoảng độ 15 phút mới ra. Ra một cái thì hai ba chú thì thở ập vào thì khám người không có gì. Vào trong á thì thấy cái kim tiêm nó rét ở trên gì, cái tấm bồ lô một cái. Gọi điện cho tôi gọi về gọi cho bố mẹ. Ngày hôm sau xuống đoán về ngay. Hôm sau xuống bố mẹ mới khai thật là gì, bạch thầy chẳng giấu gì là gì, cháu nó nghiện từ hơn một năm nay rồi. Nhưng mà con nghĩ rằng gì, nhà chùa thì thầy có đức độ thế này thế khác, có thể cảm hóa được cháu. Tôi bảo khổ thân, tôi đã hỏi từ trước rồi, đừng có gì cho những cái trường hợp đó đến chùa. Tôi không nhận ở chùa, mà muốn cai nghiện thì phải cho cháu đến gì, đến gì, đến trung tâm cai nghiện thì họ mới có thuốc, có biện pháp. Còn ở chùa đây á, cái nơi người ra vào tự do, đến đây mà gì, có khi nó muốn hút thì nó dễ lắm. Nó rèng rèng ở trên chùa, nó cứ giả vờ lên chùa, quét chùa, lau dọn, Phật tử vào lễ xong, nó lên cái tờ 20, 50, nhét túi đi ra được một bi rồi. Nó không chỉ cai được mà coi nó còn nghiện thêm. Mà nó làm sao ở trong chùa nó thì mang tiếng gì, cho nhà chùa nó làm ảnh hưởng tới gì, tới tăng ni, tới Phật tử, tới địa phương nữa. Cho nên tôi nhất định không gì, không chứa những cái hội người đó. Có thông cảm, có chia sẻ, nhưng mà không để trong chùa được. Đó, trường hợp đấy thì tôi phải đuổi ngay. Đó. Cho về ngay, bắt bố mẹ đến đón ngay. Đấy, cho nên Phật tử nói với tôi rằng ở chùa thầy con, sư phụ con từ bi lắm, độ hết. Thế đợt cho tôi cho mấy chú Phật tử tôi vào trong kia bảo đi vào đấy ở một thời gian để ấy vào đấy rồi này. Trên hội trường thì A Di Đà Phật rất trang nghiêm, nhưng xuống hậu trường, tức là xuống đằng sau á, các cụ cũng cãi nhau, chửi nhau, chí chóe cho đấy, không có gì đâu. Thanh niên thì mấy cậu đánh nhau, bè phái đánh nhau thì nó còn hút hít cả rồi trong chùa. Tôi bảo thế là loạn. Đó. Cho nên Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật tuyển người, có tuyển những gì? Những người còn nhớ vợ thương con thèm thịt chó về đấy được không? Có không? Không. Những người còn nhớ vợ thương con thèm thịt chó, là nhớ chồng thương con đó, thèm thịt lợn thịt gà thì A Di Đà Phật đặc biệt là gì, chưa có gì, chưa có ký và chưa đóng dấu cho mình thành công dân ở Tây Phương Cực Lạc đâu. Các vị nhớ điều đó. Cho nên trong kinh A Di Đà Phật mới nói là gì, này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể sinh sang được thế giới kia đâu. Thấy chưa, Phật thì từ bi vô lượng, coi chúng sinh như con đỏ, muốn cho nó giải thoát giác ngộ. Nhưng các ngài cũng phải gì, phải tuyển chứ. Nhà Phật chúng ta gọi là tuyển Phật trường, tức vào cửa Phật phải tuyển, phải chọn chứ, có phải là ai cũng được đâu. Ai cũng cho vào thì là loạn hết. Đấy, đấy là một kinh nghiệm. Và qua câu hỏi này thì hướng dẫn Phật tử là về nên bảo gia đình, dòng họ, chi họ nên nhất tâm trước mắt thì tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng. Đến pháp hội ra Tết thì có pháp hội, tiết thì làm cả cái chi họ lên mà làm lễ, nhà ai đi thì người ấy được, nhà ai không đi thì công trong một chi họ, nhà ai nó bướng nó không đi thì kệ nó, khi mà họa đến thân thì tự nó sẽ phải điều chỉnh thôi. Đó. Một câu hỏi nữa, A Di Đà Phật xin thầy bố thí cho con vài phút ạ. Con có một việc muốn được thầy giải đáp cho con được biết. Bạn đồng tu với con có em trai chết do tai nạn giao thông. Sao lắm tai nạn giao thông thế? Chắc là do hôm qua thầy vừa xem vừa nói thì tháng 12 chúng ta có gì hơn 600 người mất, và ngày đầu tiên, ngày nghỉ Tết, ngày đầu tiên chúng ta thì cả nước có 33 người mất, một ngày 33 người mất vì tai nạn giao thông. Và tính đến hết năm 2017 vừa qua, chúng ta có chết mất hơn 8.300 người, hơn 8.300 người mất. Chúng ta thấy không? Khủng khiếp không? Một năm 2017, cả đất nước chúng ta hơn 8.000 người mất về tai nạn giao thông. Hơn 8.300 người mất về tai nạn giao thông trong năm 2017. Khủng khiếp. Có lẽ Việt Nam chúng ta là một trong những nước gì bị mất do tai nạn giao thông nhiều nhất. Lý do, hôm rồi tôi nói rồi, có lẽ là lý do số 1 đó là do chúng ta nhậu nhẹt quá nhiều, tức là say rượu đó. 70-75% các ca tai nạn giao thông nghiêm trọng đều là do gì? Do say rượu mà ra mà. Đó. Còn lại là gì? Các yếu tố khác. Đó, cho nên chúng ta thấy không biết bao giờ cho chúng ta bớt được cái nhậu nhẹt ở đất nước chúng ta này. Để đỡ khổ cho dân. Khi chúng con biết đến ngôi chùa Khai Nguyên năm 2013, kể từ đó cứ pháp hội là bạn con lên chùa làm sớ cầu siêu cho em. Vậy mà cách đây vài tháng, khi đang ngồi chơi nhà hàng xóm, em bạn ấy lại nhập vào một, em nói là khổ sở, không có nhà để về và vẫn ở chỗ bị tai nạn. Vậy nên con rất hoang mang vì chồng con cũng bị mất do tai nạn giao thông ở tận Đồng Nai. Con kính mong Thầy giải đáp cho con, cảm ơn Thầy. Có hai trường hợp xảy ra. Đi pháp hội nhiều mà tâm loạn động khi tụng kinh thì công đức rất là ít. Cũng tham gia pháp hội, nhưng mà có người gì họ nhất tâm từ đầu đến cuối, thì họ giải quyết vấn đề gì chỉ trong một pháp hội hoặc ba pháp hội là xong. Nhưng mình thì đi pháp hội mà tâm loạn động á, thì có 10 pháp hội chưa bằng họ tham dự một pháp hội. Trường hợp này có thể cái vong kia vẫn chưa nhận được bao công đức cả, cho nên vẫn chưa siêu thoát được. Đấy là một trường hợp có thể xảy ra. Trường hợp thứ hai, mình tu tập tinh tiến. Phật tử, chỉ Phật tử này mới hiểu thôi. Nếu mình lên đây mà mình tinh tiến trong các pháp hội, nhất tâm trong gì? Các khóa tu, kể cả về nhà mình tụng kinh niệm Phật cũng rất thành tâm, rất nhất tâm. Nhưng gì? Ma nó phá. Ma phá công đức, phá sự nghiệp tu hành của mình. Đó là sao? Vì sao mà tai nạn giao thông mà chết như vậy? Đều do cái nghiệp quả sát sinh mà gì? Mà thành. Nghiệp quả sát sinh này không phải chỉ một đời, mà nhiều đời nhiều kiếp về trước mà thành. Không chỉ tai nạn giao thông mà tai nạn về nước, về lửa, về hổ cắn, rắn cắn, vân vân. Ngã sông, ngã suối mà chết. Trong kinh Dược Sư nói là các thứ chết uổng đó đều là do gì? Do nghiệp nhân tạo tác ác ở đời trước mà gì? Nay thọ cái quả báo chết yểu ấy. Nhưng chết rồi nó vẫn chưa tha, nó vẫn còn hận, nó vẫn còn theo để báo oán. Nay nó thấy mình tu được một chút công đức, nó muốn phá đời tu của mình để tiếp tục, thì tới đây nó phá mình tiếp. Vì bà gì? Bà là mẹ đẻ ra nó. Cho nên tôi giết gì? Giết nó rồi, tôi chưa tha cho bà, tôi sẽ giết cả bà. Nhưng mà gì? Mình tu tập có công đức thì nó không giết được. Trong từ giai đoạn đó nó không thể giết được mình. Nhưng nay thì nó tìm cách, vì sao nó không giết được mình? Vì mỗi khi nó đến nó định giết á, thì cái quang minh công đức tụng kinh niệm Phật trên mình nó lại sáng ra, cho nên gì? Nó lại phải chạy đi. Nó ức quá, nó tìm cách. Nó hỏi đến các vị thiên ma ngoại đạo của nó làm cách gì để giết được bà ấy. Mấy ông thiên ma ngoại đạo dạy nè, mày muốn giết được nó thì mày phải phá gì? Sự nghiệp tu hành của nó trước. Để nó không còn niềm tin vào Phật, khi mày nó không còn niềm tin vào Phật nữa, khi mày đến giết nó không còn quang minh, không còn công đức phát ra nữa, thì mày mới gì? Mới giết được nó, mày mới ổn được nó vào gì? Vào gầm ô tô, mày mới đẩy được nó xuống suối, mày mới bắt được nó treo cổ, vân vân và vân vân, đúng không? Cho nên bây giờ nó hiện ra thì để nó gì? Nó phá mình, nó giả làm người thân của mình, nó nói như thế để cho mình gì? Mình mất niềm tin vào Tam Bảo, mất niềm tin vào Phật pháp, và mình lại chạy đi xem gì? Đi xem đồng bóng bói toán và cúng bái sát sinh hại vật để cúng bái, và như vậy là tổn phúc. Bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng tu tập của mình là gì? Hết trong một lần sát sinh ấy. Và lúc đó chúng ta mắc mưu nó rồi thì gì? Khi đó nó mới nhìn thấy đi qua gì? Qua một cái đoạn sông, hay qua một cái đoạn gì giao thông nào đó, nó ẩy mình vào trong cái gầm xe, nó ẩy mình xuống suối. Mình chết rồi nó mới ngồi cười, ha 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 ha, mày đã mắc lừa tao rồi đó. Kiểu nó như thế. Hiểu không? Hiểu chưa? Phật tử này đưa câu hỏi hiểu chưa? Cho nên hiểu rồi thì đừng có thoái bồ đề tâm hay nhất tâm mà tu. Đừng có để ý vào cái chuyện nó nhập vào nó kêu khổ lắm nữa. Nó kêu khổ thì càng nhất tâm tụng kinh để hồi hướng cho nó hết khổ đi. Còn nếu mà gì, nó là ma, nó phá đạo tu của mình á, thì mình cầu Phật Bồ Tát gia trì, từ nay nói gì nó không phá được mình nữa, và này nó bó tay, nó không làm được gì. Và thậm chí cầu Phật Bồ Tát gì đem cái sự hận thù của họ tiêu trừ hết đi, lấy công đức để tiêu trừ hận thù của họ, cầu cho được sinh về cõi lành nhân thiên, được phúc báo thọ mạng, được gặp Phật pháp để tu hành, làm bạn lữ bạn đạo, cùng tu tập trong đạo giải thoát giác ngộ với nhau, và một kiếp không xa cùng được giải thoát, cùng làm bạn đạo và cùng thành Phật để phổ độ chúng sinh với nhau, giống như Thích Ca và A Di Đà Phật đó, kết bạn với nhau đó, đúng không? Đã làm được như thế thì dần dần biến gì, biến thù thành gì, thành bạn, biến oán thành thành thân. Người tu tập chúng ta có đủ pháp để làm cơ mà, tại sao không làm được điều đó? Biết sợ làm gì? Đừng có sợ. Không sợ rồi thì thôi, đúng không? Hết rồi. Một vị nó hỏi: con kính bạch thầy, con phát tâm ăn chay, nhưng trong gia đình là phụ nữ, chúng con vẫn phải phục vụ, khi đi mua đồ ăn vẫn sát sinh, tội của chúng con có nặng không, kính bạch thầy? Tất nhiên có nặng vẫn phải có trả quả, nhưng á, nếu đời sau kiếp sau cái quả của vị mà trả thì yên tâm đi. Nếu vị này gì, vị này là con trâu hay là con bò hay là con cá thì yên tâm, đời sau cái con cá đó nó lại mua mình về, nó giết cho chồng nó ăn và nó không ăn mình, thế thôi, rất đơn giản. Cũng có quả nhưng mà nó không ăn mình, nó chỉ giết cho chồng nó ăn thôi, yên tâm đi. Thật mà, tôi nói thật, không cười, không phải cười, không phải tôi cười đâu, đây là nói đúng về giáo lý của Đức Phật, đúng về nhân quả ba đời đó, nhân nào quả ấy đó. Mình chỉ giết nó cho chồng con ăn và mình không ăn thì yên tâm, nếu đời sau mình mà không được, chưa được giải thoát, còn đọa trong gì, trong đường súc sinh, yên tâm, nó sẽ gì, có người khác sẽ giết mình để cho chồng con, cho người thân nó ăn, và cái người giết mình cũng sẽ không ăn thịt mình, yên tâm là mình không phải bị nó ăn nhưng vẫn bị người khác ăn. Đừng có vỗ tay cái đấy. Vỗ tay cái đấy là gì? Là sát muối vào lòng thầy. Vỗ tay cái đấy là sát muối vào lòng của người Phật tử đưa câu hỏi này đấy. Đấy, tùy theo chỗ mà vỗ tay khổ lắm. Vỗ tay cho nỗi đau của người khác thì đi vỗ tay. Vỗ tay là chỉ có gì? Chỉ cho niềm vui sướng thì mới vỗ tay thôi. Nỗi đau của người khác đi vỗ tay. Phật tử học đạo không hiểu cái gì cả. Khi đi ra chợ, thấy họ mổ cá, mổ gà, trước cảnh tượng đó là người con Phật, con phải làm gì? Kính mong thầy. Thôi chỉ nhất tâm niệm Phật mà cảm thương số phận của họ và cầu nguyện cho họ đừng khởi tâm, đừng khởi tâm ác báo thù, mà hãy gì? Hãy nghĩ rằng đây là nhân quả, đời trước do giết sát sinh hại vật cho nên đời này mới chịu cái gì? Cái nghiệp mang sừng, mang lông, mang vảy như vậy, và bị người dạng người khác gì? Người khác giết như thế. Nay đừng khởi tâm gì hận thù, mà hãy gì? Hãy theo tôi để niệm Phật 10 câu và để thần thức được đi đầu thai về cõi lành thiên giới thiện giới đi. Đó, chỉ có làm được như thế thôi. Còn chúng ta không thể bỏ tiền để phóng sinh hết cả các quý vị, không thể, không một ai có thể, kể cả Thích Ca Mâu Ni Phật có hiện lại thế giới này mà cũng không, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không thể mua phóng sinh ra chợ, bất cứ chợ nào đi đến đâu gặp chúng sinh khổ phóng sinh được hết, không có, không ai làm được điều đó, kể cả Thích Ca Mâu Ni Phật, kể cả A Di Đà Phật, kể cả mười phương chư Phật. Vì thế giới này là thế giới gì ạ? Uế độ, thánh phàm đồng cư, thiện có, ác có, khổ đau có, an vui sung sướng có, vân vân. Cho nên sinh vào thế giới này là chỉ có cộng nghiệp như thế rồi. Nay chúng ta gì giác ngộ thì chúng ta chỉ cần tu tập, nhất tâm tu tập để trước được giải thoát, sau để cứu độ chúng sinh thôi. Cái đấy khó lắm. Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, gia đình chồng con có 10 người con, trong đó 5 anh em đầu tiên bị mất khi sinh được 3 tháng trở lại. Hiện tại các cháu đều ngủ. Hiện tại các cháu đến ngủ toàn khóc hét lên, ngủ qua đêm toàn bị ốm. Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho gia đình mẹ chồng con phải làm thế nào. Bây giờ thì chỉ có nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng siêu độ cho các vong linh đã mất và cầu an cho những người còn sống kia thôi. Chỉ có bằng cách đó, dần dần thì sẽ ổn. Những khóa lễ địa tạng nếu một mình ở nhà mà cảm thấy tu tập chưa được gì, chưa được định tâm, chưa đủ công đức á, thì những pháp hội địa tạng ở chùa thì đến mà dự mà tu thì sẽ gì, sẽ ổn thôi. Câu hỏi còn khá nhiều nhưng mà thời gian không còn nữa.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.